Bây giờ danh sách khởi xướng khi Chúa gọi tên chúng ta vui không? Chúng ta chúng ta vừa hát trong bài đó, đó thì vui là vì sao? Vì trong bài hát nói rằng từ lúc sáng sớm cho tới sẩm tối chúng ta lo chăm lo việc Ngài. Ở đây từ lúc sáng sớm đến sẩm tối mình lo việc mình, ngày đó không có vui đâu. Ngày đó Chúa gọi, Chúa hỏi cái ta lăng ta đưa đó đem chôn chỗ nào. Tại vì cái ngày đó Chúa gọi và chúng ta nói Chúa sẽ đo lường cái tấm lòng phục vụ của chúng ta. Tấm lòng với Chúa, tấm lòng đã được cứu rỗi, tấm lòng được bày tỏ với ân điển Chúa qua sự phục vụ. Tôi tưởng bài đó nhắc nhở cho chúng ta tại sao hôm nay chúng ta trở lại trong vấn đề này. Vì Chúa đang huấn luyện các môn đồ của Chúa trong vấn đề phục vụ và tấm lòng phải có để phục vụ Chúa. Chúng ta dở ra ở trong Luca đoạn số 9. Chúng ta sẽ học từ câu 49 cho tới câu 56. Nhưng để có cái nội dung rõ ràng tôi sẽ đọc từ câu 46. Các môn đồ biện luận cùng nhau chưa biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng trong lòng môn đồ thì lấy một đứa con trẻ để gần mình mà phán rằng: hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ này tức là tiếp ta, còn ai tiếp ta tức là tiếp đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng. Dân cất tiếng nói rằng: thưa thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhân danh thầy mà trừ quỷ, chúng tôi đã cấm họ vì không cùng chúng tôi theo thầy. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: đừng cấm họ, vì ai không nghịch cùng các ngươi là thuận với các ngươi. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài đã sai kẻ tin mình Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình, họ ra đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Song người Samari không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài thấy vậy nói rằng: thưa thầy, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Chúa Giêsu say lại của hai người mà rằng: các ngươi không biết tâm thần nào xúi dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Kính lời Chúa, xin cho chúng con thấy hình ảnh của chính mình trong những câu chuyện này và những lẽ thật áp dụng cho chúng con, để chúng con bước đi trong sự vâng phục Chúa, trở thành công cụ trong tay của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như nhân Jesus Christ. Tôi tin rằng trong tiến trình học sách tên là Luca, chúng ta đã bước đi những bước khám phá về Chúa Giêsu của chúng ta, thấy Chúa trong những cái khía cạnh rất là mầu nhiệm đẹp đẽ của Chúa, sự giấu kín của Chúa trong hình ảnh của con người, sự vinh hiển của Chúa khi Chúa bày tỏ trong sự hóa hình, những lẽ thật mà Luca đã trình bày về Chúa cho chúng ta, sự dạy dỗ của Chúa với các môn đồ mà áp dụng cho đời sống của chúng ta, để chúng ta đi từng bước với Chúa. Chúng ta sẽ học cho tới hết đoạn số 9 trong tuần tới, và chúng ta sẽ có một thời gian ngắn để thường trong mùa hè chúng ta có học một vài phần về sự liên hệ trong gia đình, trong hội thánh, rồi chúng ta sẽ trở lại bắt đầu từ đoạn 10 sau đó, sau ít tuần trong mùa hè. Nhưng mà hôm nay chúng ta ở cái thời điểm mà kỳ trước chúng ta đã bắt đầu, và chúng ta nói rằng cái thời gian Chúa làm công việc của Chúa, thi hành chức vụ tại Galilee để bây giờ đã tới thì chấm dứt, và Chúa đang chuyển hướng tới cái thời kỳ cuối cùng trong chức vụ của Chúa. Trong thời kỳ làm chức vụ ở tại Galilee, sau khi từ Giuđa lên Galilee thì Chúa làm chức vụ trong vòng gần một năm rưỡi, với một cái sự nhấn mạnh rất nhiều là Chúa là ai, và Chúa bày tỏ Chúa là ai, Chúa giảng về Chúa, Chúa mặc khải về Chúa, Chúa dùng phép lạ, Chúa dùng sự giảng dạy rất đông người, rất làm rất nhiều điều phép lạ để chứng minh, để giảng dạy. Nhưng mà khi sự từ khước của Chúa từ Giuđa cho tới Galilee trở thành rõ ràng, thì bây giờ Chúa chuyển hướng một điều, đó là Chúa sẽ chú ý tới trong 6 tháng nữa thì Chúa sẽ để thì giờ huấn luyện đặc biệt cho 12 sứ đồ, rồi sau đó Chúa trở lại vùng Giuđa một thời gian ngắn, rồi sẽ lên trên thập tự giá. Nghĩa là chúng ta đối diện với chỉ còn chưa đầy một năm nữa trong thời gian chức vụ của Chúa trước khi thập tự giá. Cho nên vấn đề huấn luyện các môn đồ là vấn đề hết sức là quan trọng ở đây. Họ đã theo Chúa, họ đã chứng minh, họ đã được thực tập, nhưng mà họ cần một cái sự thay đổi, không phải bên ngoài về cái khả năng hay là về sự huấn luyện cái chuyện họ cần làm, nhưng nó đều rất là cần thiết cho họ và cần thiết cho chúng ta. Khi chúng ta suy nghĩ về điều này, đó là sự thay đổi tận bên trong tấm lòng, và cái sự suy nghĩ này đến khi chúng ta đối diện với chính tấm lòng của Chúa, so sánh với tấm lòng của chúng ta. Cho nên hôm nay Chúa giúp cho các môn đồ thấy được cái động cơ trong tấm lòng của họ khi so sánh với những cái câu chuyện hay là những cái dữ kiện xảy ra trong chức vụ. Cho nên tôi ghi xuống 3 điều ở đây để giúp cho chúng ta nối kết với những dữ kiện đó, rồi chúng ta sẽ giải thích cái nguyên tắc như thế nào. Đó là chúng ta cần nói về cái tấm lòng trong sự phục vụ. Và tôi mới nhắc là người nào thuộc về Chúa sẽ có sự phục vụ ở trong công việc Chúa giao phó. Và vì thế cần nối kết rõ ràng, chú ý rõ ràng về động cơ ở trong lòng của mình. Thì có 3 điều ở đây để thấy được cái động cơ trong lòng. Chúng ta biết lúc cần phải cộng tác. Thứ hai, chúng ta biết lúc cần phải chịu đựng. Và thứ ba, chúng ta biết lúc cần phải trông cậy. Know when to embrace, know when to endure, know when to entrust. Biết lúc cần phải cộng tác, biết lúc cần phải chịu đựng, biết lúc cần phải trông cậy. Và chỉ nếu mà chỉ nói về cái dàn bài không thì chúng ta cũng chưa thấy cái sự nối kết và những nguyên tắc. Nhưng mà ở đây Chúa đang giúp các môn đồ, thứ nhất là đụng tới cái sự tự cao, tự mãn ở bên trong. Thứ hai, Chúa muốn các môn đồ đụng tới vấn đề liên hệ thương cảm với những người làm gánh nặng cho mình. Và thứ ba là giúp các môn đồ tin tưởng nơi Chúa và chương trình của Ngài. Chúng ta sẽ thấy 3 điều đó trong phần học của chúng ta. Chúng ta đi liền vào trong phần đầu tiên, đó là chúng ta biết lúc nào cần phải cộng tác, ở cái chỗ là Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái tấm lòng ở bên trong, sự tự kiêu tự mãn ở bên trong để có thể nối kết với những người khác trong công việc mà Chúa giao phó. Thì chúng ta bắt đầu ở trong câu 49 với cái sự phản ứng của Giăng. Giăng cất tiếng nói rằng, thì ngay cái phần phía trên là tuần trước mà chúng ta học đó, thì khi các môn đồ bày tỏ một cái sự rất là xấu xí ở trong lòng của họ, là trong cả những năm theo Chúa tới bây giờ ra họ vẫn còn cãi nhau về một cái chuyện. Các môn đồ biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng của mình. Đây là không phải là những teenager nha, đây là những người lớn rồi đó. Những người có vợ có con, người đã ra làm công việc rồi, nhưng mà đi với nhau thì bàn tới bàn lui cũng cãi nhau là ai lớn hơn, ai làm chức phận to hơn, ai hữu hiệu hơn trong công việc. Và khi Chúa nghe điều đó thì Chúa muốn cho họ thấy được cái hình ảnh rất là sai trật, rất là xa cách với tấm lòng của Chúa. Thì Chúa nói rằng, nhưng Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng trong lòng môn đồ. Chúng ta nhắc lại cái chữ ý tưởng này là cái chữ là cái sự cãi vã trong lòng của họ. Là trong lòng của họ cái sự cãi vã nó nằm đó sẵn rồi, cho nên khi họ đụng với nhau, họ đến với nhau thì cái sự cãi vã đó nó bày tỏ ra trong sự liên hệ của họ. Và cái chữ tấm lòng là cái chữ về cái hệ thống đó, cái chữ nghĩa đơn đó, cho nên chúng ta nói rằng cái sự suy nghĩ của họ cũng còn quá như thế gian, cũng nằm trong cái hệ thống của thế gian. Cho nên Chúa nói rằng cái sự cãi vã trong lòng, trong cái hệ thống của họ là cái chỗ đang được bày tỏ ra. Cho nên Chúa lấy một đứa con trẻ để trước mặt họ, để gần mình. Và Chúa nói rằng, nhìn vào đứa con trẻ này thì nhớ lại thế nào là họ đã được Chúa chấp nhận. Là họ đã đến với Chúa ở trong ân điển của Chúa, không có gì để không có gì để trình bày, không có gì để mà Chúa phải đáp ứng hết. Tất cả là ân sủng của Chúa ban cho. Và Chúa nói rằng như vậy phải sống với nhau trong cái ân điển đó, trong cái nguyên tắc đó. Chấp nhận nhau như Chúa chấp nhận mình ở trong cái hình ảnh của đứa trẻ. Nghĩa là không có gì từ nơi nhau mà là chúng ta đáp ứng hay là phản ứng hết. Tất cả làm sao? Chúa nói như thế nào? Tất cả tiếp rước nhau như thế nào? Ai vì danh ta mà tiếp con trẻ này tức là tiếp ta, còn ai tiếp ta tức là tiếp đấng đã sai ta. Chúa nói là như vậy phải đối xử với nhau bằng cách là đối đáp ứng với Chúa trong cái hình ảnh của nhau. Nghĩa là khi chúng ta chấp nhận nhau không phải là vì cái gì ở trong nhau làm cho chúng ta chấp nhận nữa. Vì khi chúng ta đi con đường đó là sẽ đi con đường sai trật. Chúng ta chấp nhận nhau vì chúng ta biết rằng Chúa đã chấp nhận chúng ta trong ân điển, cho nên đáp ứng lại với Chúa như vậy. Khi nghe điều đó thì các sứ đồ tôi nghĩ là chắc là yên lặng hết. Tại vì mới bị gọi là Chúa chỉ ra cái sự sai trật rất lớn trong lòng của mình. Thì sứ đồ Giăng ở đây là một trong những người rất là nhạy cảm với Chúa. Và ông là người học, mình có thể nói là rất là nhậm lẹ đó. Cho nên khi ông nghe điều đó và ông cảm thấy bị cáo trách rất lớn trong lòng, thì ông nói lên cái chuyện đã xảy ra. Và chúng ta nhìn vào cái chuyện đã xảy ra và cái cách Chúa đáp ứng đó, thì chúng ta lại học thêm một phần nữa cái sự xem xét trong tấm lòng. Đó là dân nói rằng nếu mà thầy nói như vậy thì chắc tụi con có chuyện lớn rồi. Có một cái vấn đề đó là ông nói là thưa thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhân danh thầy mà trừ quỷ, chúng tôi đã cấm họ vì không cùng chúng tôi theo thầy. Thì ông nói về cái vấn đề đó là tôi thấy chúng con có thấy một người làm cái, thứ nhất là nhân danh Chúa, nhân danh thầy mà trừ quỷ, nhưng mà con đang cấm nó, cấm chúng tôi đó là không phải một mình ông thôi, hai ba người có lẽ hàng đám chạy ra và chặn đầu ông kia và đuổi ông kia đi, không cho làm nữa. Vì sao? Cái lý do là không phải thuộc về 12 người đang theo Chúa. Có một vài điều mà chúng ta thứ nhất là cũng biết rằng những môn đồ này quan tâm về vấn đề giảng cho đúng lời của Chúa, dùng danh của Chúa cho thích hợp. Tại vì ở trong mọi phương diện giảng dạy hay là làm công việc của Chúa thì có nhiều thứ lắm. Có nhiều người nói xưng danh Chúa mà không phải là của Chúa, từ nơi Chúa. Nó là giảng lời Chúa mà không phải là lời của Chúa. Có lẽ một phần họ quan tâm điều đó, có lẽ một phần cũng cho một số điểm đi, là họ có quan tâm về Chúa, về danh Chúa và về sứ mệnh của Chúa. Bởi vì cái điều đó xảy ra thường xuyên. Tôi muốn ngừng lại điều đó để cho chúng ta cũng nhớ là chúng ta phải quan tâm về vấn đề này thường xuyên. Tại vì không phải ai nói danh của Chúa Giêsu đều là thuộc về Chúa Giêsu, hay là ai nói có dùng câu kinh thánh nghĩa là giảng kinh thánh đâu. Để đưa ra một vài phần kinh thánh này, xin chúng ta dở ra trong sách Jeremy một vài câu để tôi muốn nói về thái độ của Chúa, rồi từ nơi đó chúng ta so sánh thêm về cái câu chuyện xảy ra với các môn đồ. Ở trong câu đoạn Jeremy đoạn số 10-14 thì bắt đầu câu số 14 thì Chúa nói như vậy: Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng, ấy là những lời nói dối mà các liên tri đó nhân danh ta truyền ra. Ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lệnh, chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo sự hiện thấy giả dối, sự bói khoa, sự hư không, sự lừa gạt bởi lòng riêng mình. Chúa nói là có những người ta không có sai, ta không có phán, không có dạy, không có sai phái gì hết. Nhưng mà họ ra cái từ sự tưởng tượng theo những sự hiện thấy giả dối, sự bói khoa, cái chuyện hư không bởi lòng riêng của mình. Chúa nói là những kẻ tiên tri chẳng bởi ta sai đến, mà nói tiên tri nhân danh ta. Chúng ta phải để ý điều đó là sẽ có những người mà nói nhân danh Chúa mà không phải từ nơi Chúa đâu. Dở tiếp ở trong đoạn 23 thì Chúa nhắc lại cái câu này, cho nên đây là cái vấn đề cần phải quan tâm. Câu 25: Ta nghe điều những kẻ tiên tri này nói, chúng nó nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối rằng ta có chiêm bao, thật ta có chiêm bao. Có lẽ tôi ngừng lại đây, mà hễ ai nói là tôi có chiêm bao, tôi có sự hiện thấy thì nghi ngờ liền. Tại vì trong thời điểm của chúng ta, chiêm bao hiện thấy nó không phải đứng ở trong cái chỗ thẩm quyền như là kinh thánh đâu. Những tiên tri ấy theo sự dối trá của lòng mình mà nói tiên tri, chúng nó có lòng này chỉ đến chừng nào. Tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta cần cẩn trọng. Với các môn đồ thì cẩn trọng cách sai lầm, chúng ta sẽ thấy điều đó. Nhưng mà khi ai nghe lời của Chúa, người tuyên bố thì phải cẩn thận. Tại vì câu 28 Chúa nhắc sự phân biệt này: khi tiên tri có chiêm bao thì hãy thuật chiêm bao đi, nghĩa là ai muốn nói dốc thì cứ nói dốc, Chúa nói vậy. Còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín. Đức Giê-hô-va phán: rơm rạ há xen vào nơi lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúa nói là có sự phân biệt rõ lắm, thế mà lắng nghe là biết lời nào đến từ Đức Chúa Trời, lời nào là lời tưởng tượng của con người. Nhưng mà điều khó của hội thánh hiện tại của chúng ta là cái sự phân biệt nó càng ngày càng giảm đi. Nếu mà chúng ta không cẩn thận, ngay cả lòng mình á, chúng ta nghe chỗ này tuyên bố cái này, chỗ kia giảng chỗ nọ, cái chỗ kia làm chuyện lớn này kia, mà không cẩn thận theo cái sự phân biệt này chúng ta theo. Mà nhất là con em của chúng ta cũng phải cẩn thận điều đó. Không phải sách nào cũng nên đọc, không phải ông nào giảng cũng nên mở ra nghe, không phải là ai làm gì cũng nên dâng tiền. Chúng ta nhớ điều đó để chúng ta chú ý. Nhưng mà trở lại về câu chuyện của dân á, thì cái vấn đề của các sứ đồ ở đây, các môn đồ ở đây á, thì không phải là vì họ quan tâm tới mức đó. Vì ông đưa ra một cái lý do là: thưa thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhân danh thành mà trừ quỷ, chúng tôi đã cấm họ. Vì sao? Vì không cùng chúng tôi theo thầy. Cho nên cái lý do của các sứ đồ đây là bởi vì đây không phải là cái người trong đội ngũ của chúng ta, không phải là trong cái nhóm này của mình. Cho nên không, nếu mà không phải thuộc nhóm này của mình thì chắc chắn là không phải là từ nơi Chúa sai phái. Và đây là điểm mà chúng ta thứ nhất muốn ngừng lại, là đây là người mà Chúa sai phái. Tại vì trong câu số 50, cái cách Chúa trả lời là Chúa nói sao, đừng cấm họ vì ai không nghịch cùng các ngươi là thuận với các ngươi. Và chúng ta nhìn xuống câu trong đoạn số 10 đó, thì chúng ta thấy rằng Chúa sai tới 70 người để đi ra nữa. Cho nên ngoài cái đám môn đồ 12 người này đó, cái nhóm môn đồ 12 người này đó, thì chúng ta thấy Chúa dùng những người khác nữa. Và đặc biệt đó là trước khi Chúa sai 70 người đó, thì Chúa cho có một ông. Và ông thực sự có cái quyền, theo cái nội dung đây đó, là có quyền nhân danh Chúa mà trừ quỷ và làm được. Tại vì nếu không làm được mà ông này là giả thì Chúa không có trả lời trong câu 50 như vậy. Nghĩa là Chúa xác định đây là người của Chúa, là thuận với các ngươi. Cho chúng ta thấy cái nguyên tắc đó là cái sự sử dụng người hay là sự ban phát ân tứ, cơ hội Chúa ban cho là hoàn toàn thuộc nơi Chúa. Và hoàn toàn thuộc nơi Chúa, Chúa sử dụng bất cứ người nào trong cái khung cảnh, hoàn cảnh mà Chúa sai phái. Mà khi chúng ta có một cái thái độ phân biệt hay là thái độ loại trừ ra bởi vì họ không thuộc về mình á, thì là đây là một cái vấn đề rất nên cẩn thận. Nhiều khi chúng ta không nói thẳng ra đó, nhưng mà nhiều khi mình nói không phải hội thánh mình, hay là không phải trong giáo hạt mình, hay là không phải cái gì gì đó, cái gì mình đó, là bắt đầu cẩn thận nha. Tại vì ở đó nó đưa ra một cái thái độ mà chia cắt ở trong cái căn bản không phải từ nơi Chúa. Chúng ta hiểu thêm vấn đề này nữa đó, là nó không phải chỉ xảy ra trong thời gian của các sứ đồ hay là trong thời gian của chúng ta, nhưng mà khi có sự kêu gọi của Chúa, khi có sự lựa chọn, khi có sự sai phái, thì rất dễ để mắc vào trong cái vấn đề này. Và đây là một vấn đề cũng khá quan trọng đó. Thành ra xin chúng ta dỡ ra ở trong sách Dân Số Ký. Sách Dân Số Ký thì có một cái câu chuyện liên hệ tới cái nguyên tắc này, và khi Môi-se nói chuyện với là Giô-se đó, thì nói rất rõ cho chúng ta thấy cái lý do tại sao mà có cái thái độ này, để chúng ta cũng đo lường trong phần của mình. Tôi đọc từ câu 24 của sách Dân Số Ký. Khi Chúa phán cùng Môi-se đó là Chúa sẽ ban phát thịt cho dân sự Chúa như là họ đã cầu xin đó, thì câu 24, Môi-se bèn đi ra thuật lại các lời Đức Giê-hô-va cho dân sự. Rồi nhóm hiệp 70 người trong bậc trưởng lão của dân sự đặt rễ xung quanh trại. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống trong mây phán cùng Môi-se. Ngài lấy thần cảm người và ban cho 70 người trưởng lão. Khi thần ở trên 70 người trưởng lão, bèn được cảm động nói tiên tri, nhưng không cứ nói mãi. Có hai người ở lại trong trại quân, một người tên là En-đát, một người tên là Mê-đát, được thần cảm động nói tiên tri tại trại quân. Hai người này thuộc về bọn được biên tên nhưng không có đến hội mạc. Một đứa trai trẻ chạy thuật lại cùng Môi-se rằng Ê-đát và Mê-đát nói tiên tri trong trại quân. Giô-suê con trai của Nun là người hầu việc Môi-se đáp lại mà rằng, hỡi Môi-se chúa tôi, hãy cấm chúng nó. Môi-se đáp rằng, ngươi ganh cho ta chăng? Ôi chớ chi cả dân sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban thần của Ngài cho họ. Môi-se và mấy người trưởng lão đều lui vào trại quân. Cái câu chuyện này nó giải thích cho chúng ta cái lý do của cái sự phân chia đó, của cái sự là nếu mà không thuộc về mình đó, là sai trật đó. Có 70 trưởng lão đến trong trại được Chúa ban thần quyền của Chúa và nói tiên tri. Thì đây là những người mà trong câu thì nói là có lẽ là Môi-se đặt tay trên 7 người này, và họ trong cái sự ban cho đó họ nói tiên tri. Thì có hai người không có tới trại. Hai người không có tới trong cái buổi họp đó, không được đặt tay, nhưng mà cũng đứng lên nói tiên tri ở trong vòng dân sự, thì tới báo với lại Môi-se và Giô-suê đó, và cái người nói là người hầu việc Môi-se, trong tiếng Anh thì nói là từ lúc còn trẻ, tức là ông thấy có một cái gì đó sai trật ra khỏi cái khuôn khổ trong cái sự đòi hỏi của tấm lòng của ông, thì ông nói rằng hỡi Môi-se chúa tôi, hãy cấm. Và đây là lời mà Môi-se nói, ngươi ganh cho ta chăng? Ngươi có lòng ganh tị vì có công việc ta chăng? Và ông nói rằng cái thái độ của chúng ta phải có đó là, ôi chớ chi cả dân sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên tri. Ôi chớ chi Chúa ban cho tất cả mọi người cái cơ hội, tất cả cái quyền năng, tất cả những cái công việc mà Chúa có thể sai phái, chớ chi Chúa ban thần của Ngài cho họ. Nghĩa là cái lòng của chúng ta mong đợi là thấy công việc của Chúa càng được phát triển, nhiều người càng được dùng. Nhưng mà chúng ta nói cái đó thì dễ lắm nha, nhưng mà khi mà chúng ta thấy cái điều này xảy ra đó, nó rất dễ dàng để chúng ta thấy được cái tình trạng trong lòng của mình đó là vì họ không phục về chúng ta, như là Môi-se nói, không trùng phe, không cùng dân, không cùng nhóm, không cùng một con đường để đi. Cho nên điều đó là chúng ta cần phải nối kết trở lại và đặt để vấn đề là trong lòng rất là dễ dàng có cái sự ganh tị này. Đó, mình nói cái chuyện lớn đó, nhưng mà như ở trong cộng đồng nhỏ bé của chúng ta thôi đó, mà nếu mà Chúa dùng người khác mà không dùng mình, hay là Chúa cho người kia hát mà không cho mình hát, Chúa cho người kia nấu mà không cho mình nấu, Chúa cho người kia giảng mà không cho mình giảng, nghĩa là đủ thứ gì đó mà tới phiên là có người khác làm mà không có mình làm á, là thấy có một cái sự phản ứng liền ở trong đời sống, trong tấm lòng chúng ta cần điều đó. Hay là nhiều khi đó là có ai đó lo cho một người mới, hay lo cho người có nhu cầu, hay là mình đang lo cho người đó rồi có ai xí vô mà cái tự nhiên người đó thích người kia hơn, không thích mình nữa đó, nó gây ra nhiều cái chuyện để mà không phải là cái chuyện ở bên ngoài, cái chuyện để cho mình thấy cái lòng của mình thật sự như thế nào. Cho nên ở đây là điều mà chúng ta cần học hỏi, bởi vì trong những cái nhỏ đó nó ra cái rất lớn, và khi cái thái độ sai trật đó thì cái sự hầu việc Chúa của chúng ta có rất nhiều vấn đề. Điều mà chúng ta cần học là cần học như Môi-se, nhưng mà cũng học thêm cái cách nữa đó là ở trong Philip đoạn số 1, khi Phaolô dạy về vấn đề này thì ông cũng chỉ cho chúng ta cái thái độ cần phải có. Đó là giao phó cho Chúa trong sự sử dụng của Chúa, đừng để cái tấm lòng hạn hẹp của mình trở thành cái căn bản đo lường. Nó là khẽ không thuộc về chúng tôi, không phải ở trong nhóm này, không phải trong hội thánh này, không làm cái công việc này, tức là không phải của Chúa. Thì chúng ta rất cẩn thận trong cái thái độ đó. Khi mà nó trở thành ra một cái chính sách, là một cái nguyên tắc hoạt động của giáo hội, hay là của hội thánh, hay là của nhóm người đó, nó gây ra cái điều gãy đổ rất là sâu xa. Phaolô viết trong Philip thì trong câu 12 trở đi, ông nói như thế này: hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy cho tôi, tức là ông đang ở trong tù đó, ông đang bị bắt bỏ tù, giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị mà cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phe đảng xui dục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Thì thái độ của ông làm sao? Câu số 19, câu số 18. Xong có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc đi, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy là vì đó tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Ông nói cái điều đo lường là cái điều là khi Đấng Christ được rao truyền, đó là cái điều duy nhất mà chúng ta đo lường mà thôi. Có người giảng, có người hầu việc Chúa vì lòng tốt, vì lòng thật thà, ông nói có. Có người sao? Có kẻ thì làm vì phe đảng xui dục, có rao truyền không ngay thật, rồi có người là làm để mà thêm cho khổ của ông đó, nghĩa là lợi dụng cái cơ hội đó làm cho Phaolô càng khổ thêm. Nhưng ông nói là nào có hề gì, cái nguyên tắc chính yếu là sao? Là khi Chúa được rao truyền. Và đây là cái nguyên tắc chính yếu đó. Nói thì dễ nhưng mà chúng ta cần đo lường lại đó. Là khi mà Phaolô ở trong tù đó thì ông không có cái cơ hội như là ông muốn. Người khác làm cái công việc mà đáng lẽ ông rất muốn làm. Thì có người thì làm để trong cái tinh thần của ông giảng tin lành, có người thì làm ngược lại để lấy cái ảnh hưởng của ông đi. Thì ông nói rằng cái vấn đề phân biệt không phải là cách người đó làm, cái động cơ của người đó làm, tấm lòng của người làm, tôi đều giao hết cái đó cho Chúa. Cái điều mà tôi quan trọng nối kết hơn hết đó là miễn là Đấng Christ được rao giảng. Nghĩa là cái thái độ của chúng ta đó là càng phải, tôi dùng cái chữ cộng tác đó, embrace đó, là thấy ai được Chúa dùng là mình đứng chung và vui mừng và hỗ trợ. Dầu nó có thể là mất mát cái cơ hội cho mình, như là Phaolô nói, làm tưởng làm khổ não cho tôi. Nó có thể có phần đó, nhưng mà cái công việc của mình là đứng chung trong công việc của Chúa. nhưng không phải là ai làm mình cũng đứng chung. Và đây là một cái sự phân biệt nữa mà tôi nghĩ cần phải nói thêm, xin dỡ ra trong sách Galati đoạn số 1. Tôi nhấn mạnh điều này đó là tại vì trong cái hoàn cảnh, nhất là trong hoàn cảnh của hội thánh nói chung của chúng ta, nhất là giới trẻ, đó là không còn phân biệt nữa, nghĩa là ai nói gì thì cũng có thể giúp đỡ được hay là thấy hay được, đó là nghĩ rằng từ nơi Chúa. Nhưng mà ở đây đó, trong Galati đoạn 1 câu 6 thì Phaolô nói như thế này: tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jesus Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem, nghĩa là đáng bị rủa xả. Tôi đã nói rồi, nay là nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Còn bây giờ phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời, hay là tôi muốn làm đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tới đấng Christ. Ông nói là có một sự quan tâm rất lớn của chúng ta đó là giảng tin lành của đấng Christ, mà hễ ai giảng sai trật đi sai trật đó, là chúng ta phải phân biệt liền, chúng ta phải nói rõ ra liền, chứ chúng ta không nói là sao cũng được, miễn sao nó giúp đỡ tốt thì thôi. Thành thử chúng ta phải khuyến khích nhau để nghe điều đó. Không phải là nhà thờ nào cũng tới đi, không phải ai giảng gì cũng phải nghe, không phải là hễ mà lên TV là phải mở ra, ai đòi gì, mình nhân tiền đều dân hết. Chúng ta phải nhớ điều đó. Và nếu mà mình không để ý đó, rất dễ dàng để đi sai trật. Chẳng hạn như nếu mà trong vòng hội thánh mà tôi nói câu này là hễ ai theo hệ thống Công giáo La Mã, cái đạo lý của Công giáo La Mã là sẽ không được cứu đó. Mà nếu nói trong cái đó là rất nhiều người nhảy dựng lên liền. Nhưng mà rõ ràng là hễ mà theo cái hệ thống đúng của Công giáo La Mã thì không được cứu. Tại vì nó là cái hệ thống công đức, nó không phải là hệ thống của sự cứu rỗi trong ân điển Đức Chúa Trời. Nhưng mà vì sao? Nhưng mà có một cái sự phân biệt là bây giờ đó là sao cũng được, là anh em hết. Tôi nói là ngày anh em hết xuống ngay cái nhà thờ kiến gần đây là cũng không phải anh em đó nha. Tại vì không phải giảng tin lành của lời của Chúa, mà giảng tin lành positive thinking, self esteem này, self esteem nọ, nghĩa là chú ý tới mình. Rất nhiều cái sự sai trật dùng lời kinh thánh mà chúng ta phải nói rằng đã đổi một tin lành khác, chúng ta phải kêu gọi ra ở đây. Thì nó có hai cái điều mà chúng ta cần phải làm, đó là chúng ta không thể tự nơi mình ở trong tấm lòng của mình vì sự ghen ghét giới hạn hay là cái sự tự kỷ của mình mà giới hạn công việc của Chúa đang dùng người khác. Chúng ta cẩn trọng để nhìn cái thái độ đó. Khi Chúa dùng ai khác trong công việc của Chúa mà mình thấy rõ ràng từ Kinh Thánh, mình vui mừng để đứng chung và vui mừng để đóng góp và vui mừng để ủng hộ. Đồng thời mình phải có cái can đảm, phải có gọi là cái xương sống cho nó cứng đó, là khi ai mà đứng sai ra đó, mặc dầu là họ có nói hay, nói giỏi, có nhiều người theo, thì chúng ta phải nói rằng đáng bị rủa xả vì nó sai trật lời của Kinh Thánh. Và đó là điều cần thiết trong hội thánh của chúng ta hiện tại, là không phân biệt những chỗ không nên phân biệt. Chẳng hạn như nhiều khi giáo phái này giáo phái nọ, mặc dầu là tất cả đều giảng lời của Chúa, thì chúng ta không phân biệt là vì là giáo phái khác. Nhưng đồng thời cũng giáo phái này giáo phái nọ mà phải phân biệt là vì giáo phái khác. Vì sao? Vì không giảng lời Chúa. Cho nên không phải là như vậy thì giáo phái nào cũng giống nhau, không phải. Như vậy là mình có phân biệt không? Có. Phân biệt như thế nào? Là phân biệt trên sự giảng dạy có đúng lời của Chúa hay không, có áp dụng đúng lời của Chúa hay không. Có những chỗ thì giảng nửa Kinh Thánh, giảng một phần Kinh Thánh, giảng áp dụng sai Kinh Thánh, mình không chấp nhận, mình nói không được. Nhưng mà có những cái cách thờ phượng, có những cái phương pháp nó khác mình, nó không giống mình, nhưng mà nó là về Chúa Giêsu và cho công việc của Chúa, thì chúng ta đáp ứng hoàn toàn và cộng tác. Kẻo chúng ta mắc vào cái lỗi của dân và các sứ đồ, đó là chúng tôi thấy có kẻ nhân danh thầy mà trừ quỷ, thì rõ ràng là Chúa cho người này có quyền trừ quỷ, mà chúng ta thấy sau đó thì Chúa cho 70 người lớn hơn, cái nhóm lớn hơn để làm công việc này. Thì ở đây nó là vì chúng tôi cấm họ vì không cùng chúng tôi theo thầy. Chúa Giêsu đáp rằng đừng cấm họ, ai không nghịch cùng các ngươi thì thuận với các ngươi. Cái câu Chúa nói đó thì tôi cũng vừa nói xong đó, là Chúa nói phân biệt hai điều, là ai không thuận với các ngươi thì nghịch với các ngươi. Trong Luca đoạn 11 câu 23 Chúa cũng nói rằng phàm ai không theo ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp cùng ta thì tan lạc. Chúa nói điều đó nữa. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là một là đúng, hai là sai. Một là với ta, hai là không với ta, chứ không có gì ở giữa hết. Không có gì ở giữa hết. Một là đúng Kinh Thánh, hay là sai Kinh Thánh. Một là theo Chúa hay là không theo Chúa, chứ không có gì ở giữa hết. Mà cái tình trạng của Hội Thánh nói chung về sự giảng dạy mà không phân biệt là ở giữa cũng được, mà bên này cũng được, nghiêng qua bên kia cũng được, miễn là sau đó giúp đỡ cho các tín hữu. Giúp đỡ trong đời này chưa chắc là giúp đỡ đời sau, giúp đỡ cho chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, chưa có hẳn là giúp đỡ cho chúng ta giống Chúa Giê-xu. Chúng ta cần phân biệt điều đó. Nhưng mà với chúng ta, để mà áp dụng trong cái môi trường của sự phục vụ của đời sống mình đó, thì chúng ta nhớ rằng đó là khi công việc của Chúa được thi hành và Chúa sử dụng ai khác hơn, thì chúng ta vui mừng trong điều đó để trở thành người làm việc ủng hộ, trở thành người cộng tác. Và nhất là chúng ta có cái thái độ rằng khi Chúa làm công việc mà không dùng mình đó, thì chúng ta cũng đứng trong cái sự vui mừng nữa. Nói vậy chứ không phải dễ. Tại vì bây giờ ngay cả nói nhà thờ đi, Chúa dùng nhà thờ bên cạnh chứ không dùng nhà thờ mình đó, cũng khó vui lắm. Nghĩa là dầu biết là Chúa dùng nhưng phải là cái chuyện gì của, nhưng mà sao cái chỗ đó thì nhà thờ nó lớn, mình thì chết. Cái đó, nội chuyện đó là hết vui rồi. Nhưng mà cái thái độ làm sao là phải vui, phải sửa chuyện mình là chuyện của mình. Cái các nhóm trong nhóm nhiều khi tôi cũng nghe cái live group của người ta sao lên, cái live group của nó chết sạch, thì vui về cái live group cho người ta lên rồi sửa cái chết sạch của mình. Thì cái vấn đề là không ganh tị trong cái chuyện đó. Trong cái của mình là chỗ nào mà thấy công việc của Chúa, miễn là Chúa được giảng và lời của Chúa được tuyên rao, thì chúng ta vui mừng. Cho nên hai cái sự phân biệt, thứ nhất là trong cái thái độ của mình, cái thái độ phân biệt để không giới hạn vì sự tự kỷ của mình hay sự thành kiến. Nhưng mà điều thứ hai là cũng phải phân biệt trên cái giáo lý, trên cái giáo lý được giảng dạy. Cho nên chúng ta nhấn mạnh điều đó. Đó là phần đầu tiên là trong thái độ của chúng ta, biết lúc nào phải đi ra, mở ra, thoát khỏi cái sự tự kỷ giới hạn của mình để thấy công việc lớn của Chúa đang làm nhiều nơi, nhiều chỗ và cho nhiều người. Đồng thời đứng một chỗ rõ ràng, phân biệt đạo Chúa Giê-xu. Phần số 2 thì đó là biết lúc nào cần phải chịu đựng. Cái nguyên tắc đó thì nó rộng hơn và nó sâu hơn nhiều là cái câu ở trong cái dàn bài đó. Tại vì ở đây nó nói lên một cái vấn đề, cái thái độ với Chúa và cái thái độ với nhau. Nhưng mà đặc biệt á, là cái nhìn về công việc Chúa với người khác, với cái đối tượng mà Chúa kêu gọi mình phải hầu việc. Tôi giải thích trong cái phần này. Đó là khi gần đến câu 51, khi gần đến kỳ Đức Chúa Giê-xu được đem ra khỏi thế gian, tức là tới cái thời kỳ mà Chúa chết, sống lại, thăng thiên, thì nói chung hết về cái thời kỳ, cái thời điểm vinh hiển của Chúa đó. Cái cách dùng ở đây là nơi mà Chúa được được nâng lên, được đem khỏi thế gian, được cất lên đó. Thì trong Giăng đoạn 12 thì chúng ta học là khi Chúa được cất lên, khi là Chúa nói là khi ta được treo lên khỏi đất thì ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta, thì Chúa nói về sự chết của Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ lại là trong Luca đoạn số 9, trong khi Chúa chịu hóa hình á, thì câu 30 có nhắc cho chúng ta đó là hai người nói chuyện cùng Ngài, đó là Môi-se và Ê-li hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự Ngài qua đời là sự sẽ ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Cái sự mà Ngài ra đi ấy, không phải sự qua đời, tức là cái sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Chúa. Thì cái ngày đó là cái ngày càng gần, thì Chúa làm sao? Chúa nhắm cái mục đích đó, Chúa nhắm tới cái thời điểm mà Chúa làm trọn cái công việc mà Đức Chúa Cha đã giao phó. Và Chúa nói rằng con đã tôn vinh Cha trên đất, ở trong Giăng đoạn 17 câu 4 này, làm xong công việc của Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha khi trước khi có thế gian mà làm vinh hiển nơi con. Tức là Chúa đang muốn trở về trong sự vinh hiển của Chúa sau khi đã làm trọn cái mục đích của Ngài. Khi Chúa hướng dẫn môn đồ đi tới cái con đường làm trọn mục đích, làm trọn cái công việc được giao phó đó, thì cái bài học đầu tiên của họ là cái bài học của tấm lòng đối với cái đối tượng của sự phục vụ. Thành ra cái phần này rất là quan trọng. Cái chữ dùng á, là Chúa nói là Chúa sẽ chú trọng hết sức để làm trọn cái công việc mà Cha đã giao phó, tới cái ngày vinh hiển, tới ngày làm trọn thì mà Chúa sẽ được cất lên khỏi thế gian. Thì Ngài làm cái gì? Ngài quyết định đến thành Jerusalem Khi Chúa đi thành Jerusalem thì Chúa làm gì? Nghĩa là đang huấn luyện các môn đồ. Thì Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà cho Ngài. Tức là khi Chúa làm ở đây thì Chúa đi vào vùng Samari để huấn luyện các môn đồ. Và Chúa đem các môn đồ đi một cách rất là đặc thù, có cái ý định rất là rõ ràng. Chúa dẫn họ giống như là mình nói là đi field trip, rồi đi tới cái chỗ học thực tập đó, và Chúa dẫn vào làng của người Samari. Chúng ta hiểu vấn đề liên hệ giữa người Do Thái và người Samari. Chúng ta học nhiều lần thì đó là họ thương nhau hay ghét nhau, không thích nhau. Cả người Do Thái thì khinh người Samari là rõ ràng rồi, vì đây là giống gọi là con lai, giống dân lai, lai cả từ về dòng máu tới cả về tôn giáo, nghĩa là họ lộn xíu nào ở trong Samari hết. Người Samari thì lại ghét người Do Thái, tại vì có nhiều sự đàn áp xảy ra, và nhất là cái đền thờ của họ đó trong thời Maccabi thì bị ông John Hyrcanus, tức là người lãnh đạo của Do Thái Maccabi, thì vào phá sập luôn đền thờ và không xây lại, cho nên họ rất giận với cái chuyện này và chống nghịch người Do Thái. Cho nên người Do Thái ghét người Samari và người Samari ghét người Do Thái. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì người Samari là có một cái chỗ đứng đặc biệt. Chúng ta nhớ là với người đàn bà Samari đó, thì Chúa là lần đầu tiên bày tỏ rằng Chúa là cứu Chúa của thế gian. Chúa nói với người đàn bà Samari đó, sự mặc khải đó, trước khi Chúa bày tỏ cho những người khác nữa trong giới của các môn đồ. Rồi cái câu chuyện mà Chúa so sánh về người mà làm theo đúng ý của Chúa, thương người lân cận của mình, thì Chúa dùng ai? Chúa dùng người Samari nhân lành. So sánh với ai? So sánh với các thầy tế lễ. Thành ra ở đây đó, với Chúa Giêsu, Chúa đang mở cái con đường với người Samari. Và điều mà Chúa đang muốn làm đó, là Chúa muốn dạy lòng của các sứ đồ, 12 sứ đồ này đang theo Chúa đó, học tập để có tấm lòng giống Chúa với cái đối tượng của cái công việc mình. Và đây là một cái bài học rất khó cho họ, một bài học rất khó cho họ mà họ cần phải đi qua. Tại vì dễ để mà, như mình biết rồi, dễ để mà làm chức vụ trong vòng những người mà họ nghe mình, dễ để mà giảng với những ai mà ngồi viết nốt rồi sau đó ra bắt tay nói hay quá thì giảng cũng được, giảng mà người ta hả họng, người ta ngủ, cái trồng trắng cứ lộn lên lộn xuống ngoài, rất khó giảng chẳng hạn như vậy. Hay là nghĩa là thương người thương mình thì dễ, thương người không thích mình nó khó lắm. Thành ra chúng ta nhớ là Chúa đang đem họ tới một cái môi trường của sự chống nghịch, và nó chống nghịch ugly, nó là chống nghịch một cách xấu xí, để mà hiểu cái tấm lòng mà Chúa cần họ phải thay đổi. Ngài sai kẻ vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài, xong người Samari không tiếp rước. Không biết mấy ông này vào đó thì nói làm sao. Ông nói là tôi cần cái phòng rất lớn cho 13 người. Trong 13 ông, hỏi mấy ông đi đâu? Mấy ông xuống Jerusalem nữa không? Mấy ông, tôi không muốn mấy ông trong thành phố này, mấy ông đi về đi. Rồi mấy ông nói, nhưng mà mấy anh không hiểu nha, ở đây là có 12 mục sư đó, 12 người giảng đạo, còn người nữa là Chúa đó. Tôi không biết là ông giải thích sao đó, nhưng mà rồi người Samari cũng không có gọi là xoay chuyển gì, họ đuổi về hết. Cái chữ rất là nặng đó, xong người Samari không tiếp rước Ngài. Nghĩa là không đếm xỉa tới mà đuổi đi đó. Và cái lý do đó, cái lý do là gì? Là vì Ngài đi lên thành Jerusalem. Cái lý do mà họ cho biết là không phải là vì Chúa giảng Chúa là Đấng Messi mà họ từ khước, hay là họ nghe về những lẽ đạo của Chúa mà họ từ khước. Họ rất là nhỏ mọn trong cái chuyện này. Đó là người Samari rất hận về cái chuyện người Do Thái làm đập tan đền thờ của họ, cho nên họ không bao giờ muốn giúp ai đi xuống Jerusalem để mà tôn thờ hết. Thành ra người Do Thái mà tỉnh Galilee á, mà muốn xuống Jerusalem đi thờ phượng Chúa là xuống tới đó, đi qua bên kia sông Giô-đanh, xuống Phê-rê-a, đi qua lại sông Giô-đanh mới xuống Jerusalem. Mà người nào mà gấp lắm á, mà đi qua Samari á, thì phải đi chung với một nhóm, không có vô làng, đem theo cơm, đem theo đồ ăn riêng, và họ ăn trên đường, họ đi luôn, họ không có ghé làng. Josephus có nói là nếu mà đi một mình mà đi qua Samari là có nhiều người đã bị giết chết đó. Thành ra đây là không có cái chuyện chỉ là ghét nhau trên miệng thôi, họ hận nhau dữ lắm. Cho nên cái vấn đề là môn đồ hiểu ngay à, môn đồ hiểu mà Chúa biểu mình vô làng mà kiếm một chỗ ở là cái chuyện khó kinh. Trong cái thời gian mà lúc mà Chúa nói chuyện với người Samari, đàn bà Samari mà người ta mời Chúa lại ở 2 ngày là cái chuyện lạ lắm đó. Cái chuyện là không thấy được giữa cái sự liên hệ của người Samari với người Do Thái. Thì ở đây đó là đây là những người mình gọi là tiểu nhân. Họ hận ba cái chuyện đó, họ đối xử là hèn. Đối với này, với cái vấn đề là không có cái gì, cái lý do gì mà đối xử với Chúa như vậy. Vì thế đó, nó là thành ra cái vấn đề đối diện với các môn đồ. Thì các môn đồ ở đây thì sao? Câu 54. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài thấy vậy, nói rằng, thưa Thầy, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Chúa có muốn chúng tôi xin lửa trên trời xuống thiêu họ chăng? Và tại sao họ nói như vậy? Và trước khi đi vào trong cái chỗ này, tôi muốn mình dừng lại chút để hỏi coi cái cảm giác mà các môn đồ đang gặp đó và cái nhóm này đang gặp đó, nó có liên hệ gần gũi gì với mình không? Nghĩa là mình nói những cái sứ hầu về Chúa gặp khó khăn này kia, hy sinh cho Chúa thì không biết sao, nhưng mà lâu lâu gặp cái người tiểu nhân, gặp anh chàng nào hèn, anh chàng nào dốt, anh nói ba cái chuyện gì điên, nó làm khó chịu mình, nó đụng chạm, nó làm mất sướng, nó làm mất vui trơn trong cái công việc đó, thì mình đáp ứng sao? Mình làm sao? Có người tử tế thì bây giờ không tử tế, mình đã hầu việc Chúa, mình làm công việc Chúa, mình theo Chúa, mình làm nhiều chuyện mà gặp cái dễ ngươi, cái khó khăn đó, thì mình đáp ứng làm sao? Thì cái thái độ của gia dân và gia cơ ở đây nó bộc lộ nhiều cái điều ở trong lòng mình lắm, và tức giận và muốn trả thù. muốn nghĩa là họ đối xử mình vậy, mình đối xử lại mà mình có quyền hơn, mình làm hơn đó. Thưa Chúa, Chúa có muốn khiến lửa trên trời xuống thiêu họ chăng? Thì ra trong một cái số bản dịch thì có thêm là như Eli ngày xưa làm chăng? Tại vì họ biết họ đang ở đâu, họ biết họ đang ở đâu. Xin dở ra trong các vua nhì. Tại vì ngay trong vùng Samari này, ngay trong vùng Samari này đó, thì trước đó mấy trăm năm đó thì cũng có cái vấn đề xảy ra đó. Tôi xong các vua nhì đoạn 1 chúng ta có thể đọc. Thì ở đây đó thì là khi vua Asachia của Samari bị bệnh đó, thì mới sai người đi thẩm vấn thành thần Ba Anh Xê Bục. Thần Akron đó, thì Chúa mới sai Eli nói rằng vì ngươi không tìm kiếm ta mà tìm kiếm các thần cho nên ngươi sẽ chết. Và khi vua nghe điều đó rồi đó thì vua nói đi bắt anh chàng tiên tri này xuống, thì mới sai một đội lính 50 người đi bắt ông Eli. Thì người ta tới kêu là ông Eli xuống, thì ông nói là ta không xuống mà lửa trên trời sẽ xuống, lửa xuống thiêu 50 người lính này. Ông vua nói, vậy thì mấy người này hơi dở, sai 50 người khác đi tới. Ông Eli cũng kêu lửa trên trời xuống, thiêu luôn. Vì sao? Vì không kính trọng người của Đức Chúa Trời. Không kính trọng người Đức Chúa Trời, coi thường Đức Chúa Trời. Tới cái đội thứ 3 đó, câu số 13 nói rằng Asachia lại sai một quan cai 50 lính đi với 50 lính mình. Quan cai này lên đến quỳ xuống trước mặt Eli cầu xin người rằng, hỡi người của Đức Chúa Trời, xin ông xem quý trọng mạng sống của tôi và mạng sống của 50 người là tốt. Có thấy không? Tức là họ đổi thái độ, không có lên mà sai phái đòi bắt đòi này kia nữa. Ông tới quỳ xuống và bày vẻ tôn trọng, và Chúa sai Eli đi. Thì cái ý niệm này nó nằm ở trong cái đầu óc của các sứ đồ, đặc biệt là Gia-cơ và Giăng. Họ đòi hỏi cái sự tôn trọng này. Họ nói mấy người Samari này coi thường, mấy người này coi thường thầy, coi thường chúng tôi. Và đây là điều thật không xứng với những người hầu việc Chúa, cho nên xin cho phép giống như Eli ngày xưa được sử dụng cái quyền mà Chúa dùng cho tôi tớ Chúa đó, đốt mấy này luôn, giống như hồi xưa Eli đốt hết 100 người đó, xin cho con nướng luôn mấy ông này. Thì Chúa la. Nhưng mà trước khi mình đi vào chỗ Chúa la đó, cái động cơ của dân gia cơ ở đây đó, thì dĩ nhiên tôi nghĩ là muốn tôn trọng Chúa, muốn tôn trọng cái công việc Chúa giao phó, muốn tôn trọng chức vụ, nhiều thứ. Nhưng mà cái vấn đề là muốn tôn trọng, muốn được sự tôn trọng. Và ở nơi đó là một cái chỗ thấy thì có vẻ như là được lắm, thấy thì có vẻ như là chỉnh lắm. Vì sao? Vì có Eli hồi trước, Eli làm như vậy, con làm như vậy chứ đâu có gì sai lời Kinh Thánh đâu. Nhưng mà cái vấn đề ở bên trong, khi mà Chúa xoay lại vào cửa, người nói rằng các ngươi không biết tâm thần nào xúi dục mình. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta cần ngừng lại chỗ này một tí đó. Tại vì nhất không biết vì trong những cái chỗ khác như sao, nhưng mà trong cái công việc hầu việc Chúa trong hội thánh á, cái vấn đề tôn trọng đòi hỏi này nó tự nhiên thành chuyện lớn. Ở đâu sao không được, nhưng mà vô nhà thờ đụng nó thành chuyện lớn. Có nhiều người hồi đó bạn bè nhau đi học Kinh Thánh ra mục sư, mà bây giờ kêu tên không là có chuyện nữa, phải tên thưa ông mục sư đàng hoàng. Mấy anh em ở đây mà tới kêu chú Trí nữa là có chuyện đó. Không biết tại sao. Rồi cái vấn đề rất quan trọng với những người, chẳng hạn như những người mục sư, là sao? Là bằng cấp. Nó lạ vậy. Ở ngoài chuyện khác không sao, nhưng mà vô tới vấn đề nhà thờ, vô tới chuyện là vấn đề bằng cấp nó trở thành quan trọng. Không ai sinh ra để nói chuyện đó hết. Nhưng mà cái thái độ với bằng cấp là lớn lắm. Ai mà có tiến sĩ này tiến sĩ nọ là đủ thứ chuyện hết. Và cái vấn đề của con dân Chúa nữa, có cái chỗ đứng nào đó thì mới hầu việc. Tôi phải là cái gì tôi mới hầu việc, tôi phải có chức này thì tôi mới làm việc được. Không có sự tôn trọng này, không có chỗ đứng này thì làm sao làm? Nhiều người hỏi vậy. Không có chỗ đứng thì sao làm? Có sự sai phái thì làm chứ, có công việc Chúa giao thì làm chứ. Nhưng mà anh chị em thấy là ngay cả trong sự so đo rất nhiều ở trong công việc của mình á, là nó ra từ cái thái độ là đòi hỏi một cái gì đó cho mình, một cái chỗ đứng nào đó cho mình, một cái gì đó được tôn trọng trong công việc. Chúa nói các môn đồ là không có tôn trọng gì hết. Ta dẫn ngươi vào đây, vào Samaria để hiểu một điều, là không có tôn trọng gì hết. Cái người mình hầu việc sẽ không tôn trọng mình. Mình tưởng là có nhưng mà không có đâu. Sẽ không đòi hỏi được gì nữa. Người Samaria, người Giuđa vào trong thành Samaria mà đòi hỏi để tôn trọng là cái chuyện không thể có rồi. Thì Chúa muốn cho họ thấy rõ ràng điều đó, là khi chúng ta đi trong sự hầu việc Chúa, cái điểm đầu tiên hơn hết là không thể đòi hỏi cái vấn đề chỗ đứng tôn trọng gì được. Mà cái thứ hai đó là phải thương cái người ghét mình, phải làm với những người khó chịu với mình. Chúa nói là thương người thương mình thì dễ cho người bạn mình mượn tiền, rồi mình mời người ta mời mình ăn, mình mời lại thì có cái gì khác người ngoài đâu. Cái vấn đề ở đây là tại sao Chúa dẫn họ xuống Samaria ngay cái chuyến đi huấn luyện rõ ràng này. Tại vì sao? Vì Chúa biết đây là điều họ cần. Chúa nói làm sao? Chúa quở hai người, thực ra Chúa quở họ đó chứ không phải chỉ hai người không, nhưng mà nghĩa là cả các môn đồ kia nữa đó, là các ngươi không biết tâm thần nào xúi dục mình. Chúa nói là có một cái tâm thần nó lạ lắm đang hoạt động trong lòng các ngươi, nó làm nó thành cái chủ động á. Các ngươi mà không cẩn thận nó chủ động mình á, nghĩa là trong cái công việc hầu việc Chúa có một cái tâm thần rất lạ ngược lại với Chúa Giêsu mà lại chủ động trong đời sống của người phục vụ. Cái tâm thần đó hoàn toàn không giống Chúa Giêsu. Tâm thần gì vậy? Tâm thần không thương cái người mình phục vụ, tại vì họ không xứng đáng với cái công việc phục vụ của mình. Ở đây là một cái tâm thần nguy hiểm vô cùng. Không thương cái người mình phục vụ. Vì sao? Vì họ không xứng đáng với cái công của mình cho họ. Những người này nói với người, mấy người Samri này không xứng đáng. Cái họ xứng đáng là sao? Là bị thiêu giống như hồi đó Eli thiêu mấy ông. Nếu mà nói về chuyện xứng đáng là chú cho con thiêu vào đi, cái đó mới là họ xứng đáng. Mà chú nói các ngươi bị cái gì xúi vậy? Follow thì dùng cái chữ là ai bùa ếm anh em vậy? Anh em có cái thái độ gì mà kỳ cục vậy? Ở phía dưới trong tiếng Việt cũng có câu này đó, là trong có cái móc đó là có bản thêm cả câu này là con người đã đến không phải để diệt các linh hồn xong để cứu cho. Tức là nhắc lại cái mục đích của Chúa là con người đã đến để tìm và cứu kẻ có tội. Cái vấn đề của người của các môn đồ ở đây là họ đến để với người có tội, nhưng mà không thích người có tội, vì người có tội cư xử giống như là người có tội. Anh chị em hiểu không? Nghĩa là tới với người Samaria mà họ cư xử giống như người Samaria thì chịu không nổi. Đòi họ là phải tôn trọng mình giống như là người Giuđa với nhau rồi có này kia, nhưng mà với người Samaria thì họ cư xử người Samaria người Giuđa họ cư xử vậy đó. Họ đuổi mình đi, họ không có đáp ứng, họ không có cái gì tôn trọng hết á. Nhưng mà anh chị em có thấy là khi mình làm có cái công việc của Chúa, mình cứ đòi hỏi là nó phải xứng đáng với công, xứng đáng với chức, xứng đáng với cái chỗ mà mình đổ ra đó, nó có gì mới tiếp tục được. Còn bây giờ tôi làm hoài mà khi tôi hoài nói tới nó luôn, hoài tôi nghĩ tôi đi chỗ khác, tôi làm chuyện khác rồi tôi không sao. Và cái điểm nữa đó là hội thánh cũng không thích người thế gian, mình không thích người không tin Chúa. Mình nói thẳng ra vậy, vì sao? Vì người không tin Chúa cư xử giống người không tin Chúa. Ủa thì bây giờ cư xử làm sao? Nhưng mà cái lạ như vậy, cái lạ là như vậy. Có một lần hồi đó hội thánh mình tổ chức picnic, tổ chức ra công viên đó. Thì mời một người tới, ảnh tới làm sao mặt anh đỏ rành nè. Chủ nhật, sáng chủ nhật ảnh uống rượu đâu, ông tới ảnh say say ngà ngà rồi. Không ai nói chuyện hết, ổng rằng mình đứng góc. Tại mình không thích mấy người vậy. Chúa hỏi không thích mấy người vậy thì làm với ai? Không thích mấy người đó thì cứu ai? Không thích mấy người mà không biết Chúa thì làm sao để họ biết Chúa? Thành ra nó có một cái rất ngược ngạo với hội thánh, với anh chị em và với tôi. Là mình thích nhau, mình làm việc với nhau trong hội thánh được. Nhưng mà rất khó để mà thương những người không giống mình. Mà Chúa tập ngay với cái chuyện là, đây là cái chuyện là Chúa nói là đây là con đường mà Chúa sẽ đi về sự vinh hiển, mà đây là con đường của theo Chúa đó. Là tập ngay từ lúc đầu là thương những người có tội, vì mình là người có tội. Thương những người mà Chúa thương, thương những người mà họ không thương mình, để đáp ứng. Làm cái công việc không phải là để vì nhận được cái gì cho người khác, cũng được bỏ công, cũng có xứng chuyện gì hết đó. Mà Chúa nói là không có cái lòng đó thì không làm việc Chúa được. Không có cái lòng đó thì không thể làm cái chức vụ của Chúa được. Và thế gian nhiều khi chúng ta đủ thứ chuyện trong những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi. Ai làm gì nhỏ nhỏ mà mình không ưa cái rồi đó. Chứ đừng có nói gì ngoài đường, phải không? Không hợp, không ưa, anh nó dơ quá, anh nó cọc quá, hay là anh nó tính kỳ quá, anh nó nói thẳng quá, anh nó yếu quá. Cái gì đó mà nó không hợp mình là hồi là mình để ra ngoài. Nhưng mà Chúa hỏi là nếu mà không có gánh được cái gánh đó, không chịu được cái gọi cái hổ nhục của cái công việc Chúa giao phó đó, thì làm sao hầu việc? Cho nên chúng ta phải nói như thế này, trong công việc của Chúa giao phó có cái hổ nhục. Là cái chỗ là người ta không đáp ứng như mình muốn, người ta không theo như mình nghĩ, người ta không trọng mình như là mình đòi, thì làm không? Có nhiều người làm công việc Chúa không tốt à, rồi nghỉ, vì chịu không nổi, vì không thích. Và nếu không đi con đường đó thì chúng ta làm sao tiếp tục để học việc Chúa được. Cho nên đây là một cái sự nhắc nhở rất lớn cho chúng ta. Không phải vì công việc khó đâu, không phải vì công việc hội thánh nặng lắm đâu. Cái vấn đề là tấm lòng của chúng ta không có cái chỗ, và da chúng ta không dày đủ, xương sống chúng ta không cứng đủ để gánh cái công việc mà Chúa giao. Cho nên chúng ta đòi hỏi điều đó. Sao con người bên cạnh hỏi, có gánh không? Có gánh nổi không? Và chúng ta nhắc nhở điều đó, mình nói như vậy thì không gánh. Thì Chúa nói tất cả những người theo Chúa đều đi con đường này, con đường về sự vinh hiển của Chúa và đi con đường của thập tự giá Chúa. Cho nên chúng ta rất cần thiết điều này. Đó là học gánh những cái chuyện bực mình, học chịu đựng những cái mà mình không thích. Vì sao? Vì trong cái công việc nó đòi hỏi là tình yêu thương sao? Cam chịu mọi sự, gánh mọi sự, nghĩa là chịu đựng hết tất cả mọi điều. Vì sao? Vì có cái sự yêu thương đó. Mà cái sức chịu đựng nó không có đó, thì cái sức làm cho công việc Chúa cũng không tới nơi. Nên tôi chỉ nói lại điều đó, là Chúa nói bây giờ là lúc cái bài học đầu tiên để mà muốn con học để mà đi con đường với Chúa là học chịu đựng. Học chịu đựng. Và tôi cũng nói là cái công việc của hội thánh đó, là phải học chịu đựng mới làm. Học chịu đựng mới làm được. Tại vì không chịu đựng không làm lâu. Làm chút là chán, làm chút hồi giận hội thánh, ghét luôn hội thánh, rồi kiếm chỗ hội thánh khác đi. Rồi chỗ đó cũng hầu việc được, rồi kiếm chỗ khác đi. Đi ngồi là không có chỗ nào đi nữa và cũng không có chỗ nào hầu việc được. Vì sao? Không phải hội thánh, cũng phải người khác. Không phải là người Samari đâu. Chúa nói cái chuyện người Samari ta sửa sau. Cái chuyện đầu tiên mà muốn sửa là cái tấm lòng của các môn đồ. Tấm lòng của tôi, tấm lòng của anh chị em. Biết lúc nào phải cộng tác, biết lúc nào phải chịu đựng. Bây giờ tới là biết lúc nào phải trông cậy. Cái phần biết lúc nào phải trông cậy thì tôi chỉ ra từ cái câu rất là nhỏ, đó là câu 56. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Nên là ủa sau đó từ ra cái nguyên tắc biết lúc nào trông cậy sao hay vậy? Tôi muốn giải thích hai phần. Thứ nhất là về phần của các sứ đồ và về phần của người Samari ở đó. Các sứ đồ tới cái chỗ này thì bây giờ vô không được. Thì làm gì? Thì đi. Rất là đơn giản. Cái chỗ này đã đóng cửa rồi. Mấy người này không đáp ứng rồi. Thì đi. Thì làm công việc chỗ khác, qua làng khác. Tôi không biết là họ qua làng khác này là chắc là phải trở về bên kia, trở lại bên Galilee mới có chỗ ngủ. Tại vì nếu mà tất cả người Samari đều như vậy hết rồi thì không có chỗ ở rồi. Có lẽ là họ phải đi về, mất thì giờ, mất đủ thứ chuyện thì đi chỗ khác. Có lẽ là cái làng khác ở đây có trong Samari mà họ tiếp rước, tiếp đãi tử tế hơn, mình không biết được. Nhưng mà cái vấn đề là cái làng mà tới Chúa sai tới đó, chú biết rõ mà, chú sai tới là bị từ khước rồi, thì họ tới đó vì đóng cửa hết thì đi. Với chúng ta nó cũng vậy. Nhiều khi đó có những cái công việc nó đóng rồi thì đi, có những người không làm với mình nữa thì làm với người khác. Có nhiều cái cơ hội mở ra, không có cái gì nhất thiết là phải đứng chết một chỗ như vậy. Mà nhiều khi nhiều người vì một chuyện nó chết luôn, vì một người nó chết luôn, không làm được nữa vì cái chuyện hồi đó xảy ra, vì anh đó nói câu đó. Thì sao? Thì đi, xong cái chuyện đó rồi, qua cái làng khác, làm chuyện của Chúa. Nghĩa là công việc của chúng ta là cứ đáp ứng với Chúa trong những chỗ mà Chúa đặt để. Đừng để những cái chỗ chống cự khó khăn hay là những chỗ gãy đổ của những người khác làm cho mình bị sai trật cùng với môn đồ đi qua làng khác. Nhưng mà với người Samari thì sao? Các môn đồ đi qua làng khác thì họ làm sao? Thì chúng ta dỡ ra một vài câu kinh thánh để tìm sự an ủi ở đây. Thứ nhất là xin dỡ ra trong công vụ các sứ đồ. Chúa nói là cái thời điểm này bây giờ thì Chúa với các môn đồ đi, nhưng mà Chúa sau khi Chúa chết, Chúa sống lại, Chúa trước khi Chúa thăng thiên thì Chúa dặn dò hay là truyền ra hội thánh điều này. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 7 câu 8. Kỳ hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền quyết định lấy ấy là việc các ngươi chẳng nên biết khi họ hỏi về Chúa lập lại nước của Ngài. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Chúa nhắc lại cho họ bây giờ Chúa sai phái hội thánh, Chúa thẩm định đó, là hội thánh phải trở lại Samari. Chúa sai hội thánh là sau khi đã làm công việc Chúa tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê thì phải trở lại xứ Samari để làm công việc của Chúa. Nghĩa là cái chương trình của Chúa sẽ trở lại với người Samari. Trở lại làm sao? Vài năm sau đó ở trong công vụ đoạn số 8. Chúng ta dễ ra trong công vụ đoạn số 8. Thì sau khi Sauler bắt bớ hội thánh thì bắt đầu từ câu 4 nói như thế này. Vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Đấng Christ tại đó. Đoàn dân nghe người giảng, thấy các pháp lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói. Vì có những tà ma kêu lớn lên mà có nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được sự vui mừng khôn xiết. Bây giờ hoàn toàn thay đổi, bây giờ thì ở tại Samari người ta nghe tin lành, người ta đáp ứng. Không phải dân hay là gia cơ xuống giảng nữa mà sao? Philip giảng. Philip xuống giảng trong cái hoàn cảnh này, thì tại cớ đó trong thành được vui mừng không xiết, người ta đáp ứng với đạo của Chúa. Tôi nghĩ trong thời gian này thì dân có đó, dân còn trong Jerusalem mà các môn đồ còn giữ lại, chắc cũng ngồi đó, chắc cũng xoay qua nói đó. May chứ hồi đó mà Chúa cho mình đốt với ông này đã tiêu rồi, mất nhà thờ ở Samari rồi, thấy không? Để cho mình là không có nhà thờ thì mình đốt cháy hết rồi, đâu ai nữa tin Chúa. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là sẽ có thời điểm của Chúa. Cái vấn đề của chúng ta đó là có cái tấm lòng đi vào chỗ phục vụ Chúa, chỗ đó mở đóng, đi chỗ khác làm công việc của Chúa. Cái vấn đề là sao? Chúa sẽ có người, Chúa sẽ có thời kỳ, Chúa sẽ có cái điểm của Chúa. Không có mình sẽ có Philip, không có dân gia cơ sẽ có Philip, sẽ có người khác. Chúa sẽ làm công việc của Chúa. Chúa có con đường Jerusalem, Jude, Samari đến cùng trái đất, rồi hội thánh sẽ tới, Philip sẽ xuống, người Samari sẽ nghe trong thời điểm của Chúa. Cái vấn đề đó là vấn đề của Chúa, vấn đề đó không phải chuyện của mình. Vấn đề của mình là gì? Là tấm lòng giống Chúa. Tấm lòng phải biết lúc nào mở ra để đứng chung với những người Chúa sai phái và đứng vững vàng với những người Chúa không sai phái, ngược lại với những người đó. Lúc nào đứng vào cái chỗ để mà thương những người khó thương, thương những người không tử tế với mình, thương những người từ khước với mình, thương những người hất hủi mình. Vì sao? Vì đó là tấm lòng của Chúa. Tập chịu đựng trong chức vụ, tập gánh những cái gánh mà không phải chuyện của mình. Bây giờ mình gánh vì sao? Vì đây là chức vụ. Và tin tưởng nơi Chúa để khi Chúa làm công việc của Chúa, thì những người Chúa sai phái có mặt và trung tín trong việc Chúa làm. Còn không thưa anh chị em, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta rất dễ để trở thành giống như người Samari, bắt người khác khiêm, bắt người khác chịu đựng mình mà không biết đâu. Trong hội thánh, những người mà nhiều người khiêng nhất là những người hay than nhất. Những người mà làm riết rồi hết than rồi, bận quá rồi hết than. Tôi thấy vậy, mấy người ở không thì than nhiều. Thành ra hễ ai than là cần thêm chuyện để làm. Vì sao? Vì khi chúng ta làm việc mà càng làm việc càng dấn thân, càng chịu đựng, càng này kia, cái lòng mình nó đổi riết rồi, không có gì để than nữa, không có gì để nói nữa, chỉ có vui mừng vì cơ hội Chúa ban cho để được hầu việc. Còn mấy anh cứ đòi này đòi kia, tôi có phải chỗ này, tôi phải tôn trọng này, tôi phải chức vụ này, phải được này, cứ đòi miết thì than miết và sẽ không có gì để làm. Cho nên chúng ta cần một sự thay đổi rất thâm sâu trong những cái đo lường hết sức là căn bản cho đời sống của chúng ta trước mặt Chúa. Để mình soi làm sao? Soi với người bên cạnh hỏi, anh chị soi làm sao? Soi gương làm sao trong chuyện này? Chúng ta cùng định. Cái lời Chúa phán với chúng con nhiều điều, nhiều cách mà Chúa gọi lòng chúng con có những chỗ rất khác xa tấm lòng của Chúa, có những chỗ quá bị giới hạn bởi sự tự kỷ trong lòng, những sự so sánh riêng biệt, mặc cảm tự ti, đủ thứ mọi chuyện. Xin Chúa giải phóng chúng con, tha thứ chúng con, để chúng con được tự do mà phục vụ Ngài, tự do để yêu mến người khác, tự do để có thể tham dự vào trong công việc đời đời Chúa đang giao phó cho hội thánh Chúa, những người Chúa kêu gọi để sống cho Ngài. Lạy Chúa, chúng con làm công việc nhiều khi không thích người chúng con được sai phái, không thích những đối tượng mà Chúa đặt để chúng con. Ngay cả người bên cạnh chúng con nhiều khi cũng có gặp những khó khăn. Xin Chúa nhắc lại vấn đề cho chúng con, để chúng con có thể theo Chúa đúng theo tâm lòng của Ngài, để hội thánh trở thành một công cụ sắc bén trong tay Chúa, với tất cả những sự chú tâm để tìm cứu những người bị lạc mất, đem vào trong một cộng đồng để họ biết Ngài và cũng trở thành những người theo Chúa và phục vụ Ngài. Vì đây là chuyện đời đời trước mặt Chúa ban phát cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con phục vụ trong sự trông cậy, biết rằng chúng con cần trung tín và mọi thời điểm công việc kết quả sẽ đến từ nơi tay của Chúa, để chúng con không ngã lòng. Ai trong chúng con chưa có công việc rõ ràng, ai trong chúng con chưa gánh gánh của công việc Chúa, và Chúa cho chúng con cũng được đánh thức dậy, để biết rằng chúng con được cứu để thuộc về Ngài, để làm sáng danh Ngài, để phục vụ nước. Cho chúng con tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện như nhân sự Christ. Amen.